là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn về việc triển khai các hoạt động tình nguyện trong tháng thanh niên năm nay. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng hồ điều hòa kết hợp tiểu công viên tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tuyến đường thanh niên kéo dài và các công trình trọng điểm khác. Hiện thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai 72 công trình dự án, trong đó có 49 công trình chuyển tiếp, 23 công trình khởi công mới năm 2023 như hồ điều hòa kết hợp tiểu công viên tại phường Cầu Thia, đường trung tâm phường Tân An, đường trung tâm và trường mầm non Phú Nham, xã Phú Nham, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích. Thị xã cũng đang triển khai các công trình khởi công mới như dự án cấp nước sinh hoạt cụm dân cư xã Nghĩa Phúc, dự án công viên cây xanh xã Nghĩa Lộ, dự án công viên cây xanh xã Nghĩa Lợi, dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng ngõ hẹp và chiếu sáng giao thông nông thôn xã Nghĩa Lộ. Sau khi đi kiểm tra trực tiếp các công trình dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác xây dựng cơ bản của thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian qua, đặc biệt là người dân nằm trong vùng dự án luôn tạo điều kiện về công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương hỗ trợ các thủ tục pháp lý để các đơn vị thi công sớm triển khai các dự án trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chỉ đạo các sở ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thị xã Nghĩa Lộ trong xây dựng hồ sơ trình tỉnh triển khai xây dựng các tuyến đường mới, đặc biệt là xây dựng hệ thống cầu bắc qua suối Thia kết nối với đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai và tỉnh lộ 174 để mở rộng hệ thống giao thông của Nghĩa Lộ nói riêng và các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái nói chung.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Văn Yên 4 xã, Lục Yên 5 xã, Văn Chấn 2 xã, nâng tổng số toàn tỉnh có 117 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ để xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phấn đấu ngành nông lâm thủy sản tăng từ 3 tới 3,5% so với năm 2023, giữ ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh 52%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 84,5%, trong đó đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, kinh tế tuần hoàn, nhất là nông nghiệp bền vững, minh bạch và có trách nhiệm. Thực hiện chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang đa ngành, chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng.
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Ngày Đoàn Viên Điểm Cấp Tỉnh năm 2024. Chương trình Ngày Đoàn Viên là hoạt động ý nghĩa khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu vực chưa có tổ chức đoàn tham gia sinh hoạt. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đoàn viên, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm về công việc, cuộc sống và trong công tác thanh niên, tạo mối quan hệ đoàn kết, tình cảm gắn bó và hiểu biết giữa các đơn vị. Từ đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức đoàn tại những khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức đoàn. Tại chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao quà cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái. Chương trình ngày đoàn viên cũng diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, như chương trình giao lưu văn nghệ, hưởng ứng ngày chạy Olympic cùng các trò chơi dân gian sôi nổi, mang đến một không khí vui tươi, tràn đầy sức khỏe, nhiệt huyết, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hiệu quả, thu hút đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái vừa tổ chức giải thể thao lần thứ tư với các bộ môn bóng chuyền hơi, cầu lông và kéo co. Giải thể thao truyền thống Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái diễn ra từ mùng 9 đến 24 tháng 3 năm 2024 trong không khí sôi nổi với sự tham gia của 300 học viên của 28 lớp. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nam nữ. Việc tổ chức thi đấu ở các môn thể thao mang tính đồng đội đã tạo nên sự gắn kết giữa các học viên và các đội tham gia giải, đồng thời thể hiện tài năng, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đua cao của các học viên. Kết thúc giải, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích theo từng nội dung thi. Sự kiện nằm trong chuỗi tổ chức các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024 chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái đã xử lý 69 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, niêm yết giá. Trong đó, một vụ hàng cấm, 21 vụ hàng lậu, 9 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 35 vụ về an toàn thực phẩm. Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu nhiều hàng hóa và buộc phải tiêu hủy như nầm lợn tươi sống đông lạnh, bánh kẹo, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, cánh gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh, chân gà cay, tăm cay, gà cay, viên rau củ quả, xúc xích, trà sữa. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước là gần 1 tỷ đồng, giá trị hàng buộc tiêu hủy là gần 2 tỷ đồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra huấn luyện diễu binh diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, nhằm góp phần khẳng định ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an Nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây còn là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, đã đề cập đến rất nhiều nội dung. Trong đó nêu bật vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự, việc xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, tựu chung lại phải lựa chọn người có đức có tài, trong đó đức là gốc bởi chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Từ ý nghĩa vô cùng quan trọng này, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương. Thông qua công tác nhân sự được triển khai một cách bài bản khoa học, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Đại hội 14 tới đây sẽ xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương năm 2023. Đây là bức tranh tổng thể phản ánh thực tế phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương. Và Hà Nội vinh dự dẫn đầu danh sách. Có thể nói chỉ số đổi mới sáng tạo đem lại giá trị tham khảo rất quan trọng, giúp cho các địa phương biết rõ điểm mạnh, điểm yếu trong đổi mới sáng tạo để cải thiện. Đồng thời chỉ số này tạo ra sự so sánh, kích thích thi đua và nỗ lực của các địa phương trong đổi mới sáng tạo, cũng như tạo lập môi trường cho đổi mới sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo còn có ý nghĩa lớn khi mà đổi mới sáng tạo là đòi hỏi cấp bách đặt ra trên bình diện quốc gia. Với Việt Nam, chậm đổi mới sáng tạo có thể sẽ đánh mất thời cơ khai thác tiềm năng thế mạnh, nhất là dân số vàng để phát triển nhanh bền vững. Đổi mới sáng tạo là một tiến trình, muốn có sản phẩm đầu ra thì phải có nguồn lực, sự đầu tư cho yếu tố đầu vào. Tất nhiên là vậy, và để đổi mới sáng tạo ngấm được lan tỏa trong đời sống thì các địa phương phải đưa đổi mới sáng tạo trở thành văn hóa trong xã hội, mà trước tiên phải là trong các cơ quan đơn vị tổ chức của hệ thống chính trị. Trong thời gian gần đây, số vụ lừa đảo mất tiền giá trị lớn sau khi nghe và làm theo hướng dẫn qua điện thoại được cơ quan công an công bố ngày càng nhiều. Đáng chú ý, tội phạm mạng vẫn thực hiện các chiêu trò cũ đã được các cơ quan chức năng truyền thông cảnh báo thường xuyên. Để ngăn chặn sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo, trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng đã xử lý xong 17 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 10 triệu thuê bao đứng tên, 10 thuê bao trên giấy tờ. Các nhà mạng cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn 50.000 cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Các hình thức lừa đảo luôn có sự thay đổi đan xen mới và cũ, đồng thời luôn luôn có những hình thái mới tinh vi hơn. Trong đó, việc các đối tượng lừa đảo tận dụng các tiện ích công nghệ hiện đại để tạo ra những hệ thống lừa đảo tinh vi hiệu quả giống thật khiến người tiêu dùng khó nhận diện hơn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng là cần thiết và nếu chẳng may là bị hại của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần hết sức bình tĩnh, khẩn trương liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo. Tra cụm từ học sinh ngộ độc trên Google thấy gần 25 triệu kết quả. Cụm từ ngộ độc quán cổng trường có gần 22 triệu kết quả tìm kiếm. Chuyện học sinh bị ngộ độc do sử dụng đồ ăn, đồ chơi và cả thuốc lá điện tử mua từ quán ở cổng trường thường xuyên xảy ra, khiến xã hội vô cùng lo lắng, bức xúc. Việc buông lỏng quản lý không có biện pháp hữu hiệu, căn cơ đã khiến quán quà vặt, đồ chơi gần trường học ngày càng nhiều. Không ít người liều bán hàng chất lượng thấp, không rõ nguồn gốc, nên các vụ ngộ độc từ hàng quán cổng trường xảy ra như cơm bữa. Để lực lượng chức năng không làm ngơ cho tiểu thương bán những sản phẩm chất lượng thấp độc hại ngay tại cổng trường, gây nguy hiểm cho nhiều học sinh, thì trước hết phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền cấp xã và lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế cơ sở. Nếu để hàng quán gần cổng trường không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, gây mất trật tự, ùn tắc giao thông, nhất là để học sinh bị ngộ độc do dùng sản phẩm bán tại cổng trường, thì những cán bộ này phải chịu trách nhiệm trước tiên, đặc biệt chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải bị xử lý nghiêm khắc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, 24 tháng 3, Senegal đã tổ chức bầu cử tổng thống. 19 ứng cử viên, trong đó có cựu thủ tướng Amadou, đã tham gia tranh cử vị trí tổng thống. Theo thống kê từ Cục Tổng tuyển cử Senegal, có khoảng 7,37 triệu cử tri đã đăng ký trong cuộc bầu cử tổng thống này. Trong đó có khoảng 7,03 triệu cử tri trong nước. Các cử tri đã đi bỏ phiếu tại 16.440 điểm bỏ phiếu và có 2.457 quan sát viên trong và ngoài nước đã theo dõi quá trình bỏ phiếu. Tổng thống đương nhiệm Macky Sall không tham gia cuộc bầu cử này. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 3. Theo luật bầu cử của Senegal, tổng thống được cử tri bầu trực tiếp với ứng cử viên nào giành được hơn một nửa số phiếu sẽ thắng cử. Nếu không có ứng viên nào nhận được đa số phiếu bầu, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng 2. Nhiệm kỳ của tổng thống Senegal ban đầu là 7 năm, có thể được gia hạn thêm một nhiệm kỳ. Theo sửa đổi hiến pháp được Quốc hội Senegal thông qua năm 2016, nhiệm kỳ tổng thống được bầu vào năm 2019 được thay đổi thành 5 năm. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Ireland Simon Harris đã trở thành lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Fine Gael và sẽ chính thức được bầu làm thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Ireland khi Quốc hội nước này nhóm họp vào ngày 19 tháng 4 tới. Ông Harris, 37 tuổi, là ứng cử viên duy nhất tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Fine Gael. Trong bài phát biểu trước các thành viên của đảng sau khi trở thành lãnh đạo mới, ông Harris cam kết sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ vì sự phát triển của đảng Fine Gael nói riêng và toàn đất nước nói chung. Ông Harris cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo an toàn, trật tự và thực thi pháp luật, đồng thời giải quyết vấn đề nhập cư. Ông khẳng định niềm tin vào dịch vụ công và sức mạnh của chính trị sẽ tạo nên sự khác biệt và giúp cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra Nga, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall hôm 22 tháng 3 đã tăng lên 137 người và 187 người bị thương. Theo Ủy ban Điều tra Nga, danh tính 62 thi thể đã được xác định. Đối với những nạn nhân còn lại, công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính của họ. Ngày 4 tháng 3 là ngày quốc tang của Nga để tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall. Hàng nghìn người đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm ở bên cạnh hội trường. Nhiều người dân khẳng định họ sẽ sát cánh cùng nhau để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tổng thống Nga Putin cũng thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tại phủ tổng thống. Trong khi đó, cuộc điều tra hiện trường vụ án vẫn tiếp tục, không có dấu vết của thủ đoạn gài mìn hoặc các thi thể bị gài mìn. Trong quá trình tìm kiếm, các cơ quan chức năng của Nga đã phát hiện 4 bộ quân phục, hơn 500 viên đạn và 28 băng đạn cũng như hai khẩu súng trường Kalashnikov của các đối tượng tấn công. Ngày 4 tháng 3, Ba Lan đã yêu cầu Nga đưa ra lời giải thích sau khi nước này phát hiện tên lửa của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan. Theo Bộ Tư lệnh tác chiến của quân đội Ba Lan, vào lúc 4 giờ 23 phút ngày 4 tháng 3, hệ thống radar quân sự đã phát hiện một tên lửa hành trình phóng ra từ máy bay tầm xa của Nga đã xâm phạm 2 km vào vùng trời Ba Lan trước khi nhắm đến mục tiêu ở Lviv, Ukraine. Tên lửa đã bay qua khu vực Osudo trong vòng 39 giây với tốc độ khoảng 800 km/h. Các máy bay của quân đội Ba Lan và đồng minh được kích hoạt sẵn sàng đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan. Các cáo buộc tên lửa Nga xâm phạm vùng trời Ba Lan xảy ra trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Ukraine.
Thưa quý vị thính giả, tháng 3 năm 2024 tròn 20 năm được Đảng, Nhà nước chọn là tháng thanh niên. Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, tháng thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Phong trào thanh niên tình nguyện được hàng chục triệu đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất lựa chọn chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện phong phú và đề ra 10 chỉ tiêu hoạt động trọng tâm. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các hoạt động của tháng thanh niên năm 2024, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, với chủ đề là thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thì trong tháng thanh niên năm 2024, tỉnh Đoàn Yên Bái đề ra những cái mục tiêu cũng như là những cái hoạt động chính gì thưa đồng chí ạ?
Với chủ đề công tác của năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện và chủ đề của tháng thanh niên là tháng thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Tỉnh Đoàn Yên Bái thì cũng đã chỉ đạo đến các cấp bộ đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy cái niềm tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập, thông qua tổ chức các cái chương trình diễn đàn, tọa đàm cũng như là các cái hành trình về nguồn, về các cái địa danh, các cái di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức các cái buổi gặp mặt với các cái nhân chứng của lịch sử cũng như là các cựu cán bộ đoàn thanh niên xung phong để cùng chia sẻ cũng như là giáo dục cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc đối với các cái thế hệ trẻ. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác số hóa các cái di tích lịch sử ở trên địa bàn của tỉnh để các em học sinh có thể là thông qua các cái thiết bị thông minh để nắm bắt cũng như là tìm hiểu về các cái địa danh lịch sử ở trên địa bàn của tỉnh mình. Ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cũng như là phát huy thanh niên, trong đó tập trung vào triển khai các cái công trình, các cái phần việc gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như là xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa đô thị, tham gia phát triển kinh tế xã hội và tổ chức các cái hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng. Trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái mô hình, những cái cách làm, giải pháp sáng tạo. Như là các hoạt động về mở rộng, nâng cấp cũng như là cải tạo các cái tuyến đường, xây dựng các cái công trình thắp sáng đường quê, bê tông hóa các cái tuyến đường giao thông nông thôn, cũng như là tổ chức các cái hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh để ra quân dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ cảnh quan môi trường, tổ chức các hoạt động mà chăm lo bảo vệ trẻ em cũng như là các đối tượng là hộ nghèo, các cái gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thông qua các cái hoạt động như là ngày hội thầy thuốc trẻ, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các cái đối tượng người già, người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là trao tặng các cái suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Và chúng tôi cũng tập trung vào cái công tác mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh thông qua việc tổ chức ngày hội đoàn viên tại các cái cơ quan đơn vị địa phương mà chưa có tổ chức đoàn, cũng như là tham mưu cho cấp ủy chính quyền tại cơ quan đơn vị địa phương tổ chức các cái chương trình đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên để thanh niên được bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng của mình cũng như đề xuất những giải pháp trong quá trình học tập, lao động sản xuất cũng như là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức các cái lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn cũng như là kết nạp đoàn viên mới nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn, và cũng bình xét lựa chọn những đoàn viên ưu tú để trao danh sách cho Đảng xem xét kết nạp.
Năm 2024 thì không chỉ là mốc kỷ niệm 20 năm tháng thanh niên mà còn đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong phong trào thanh niên tình nguyện, như là 10 năm thanh niên tình nguyện, kỷ niệm 60 năm phong trào Ba Sẵn Sàng. Vậy thì hoạt động của tháng thanh niên năm nay sẽ có những cái điểm nổi bật, những cái điểm mới như thế nào thưa đồng chí?
Năm nay không chỉ là kỷ niệm 20 năm về chiến dịch tình nguyện hè cũng như là kỷ niệm 10 năm là 10 năm thanh niên tình nguyện, mà cũng còn là kỷ niệm 20 năm thực hiện cái công trình mở đường Tạ Sĩ Láng của thanh niên Yên Bái. Cũng là năm đầu tiên chúng tôi lựa chọn tổ chức chương trình ngày Chủ nhật đỏ hiến máu nhân đạo vào tháng 3. Và năm nay thì số lượng máu thu về cũng là lần đầu tiên đạt cái con số kỷ lục là trên 600 đơn vị máu, và được đoàn viên thanh niên cũng tham gia rất là nhiệt tình, tích cực hưởng ứng. Và cái nội dung thứ ba là chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về lý tưởng, về lẽ sống thanh niên thông qua diễn đàn lẽ sống thanh niên, khát vọng cống hiến. Và chúng tôi có mời các nhân chứng lịch sử, mời các bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu cũng trong các lĩnh vực học tập cũng như là về khởi nghiệp lập nghiệp để truyền cảm hứng, chia sẻ những câu chuyện cũng như là mang đến những cái thông điệp để giúp các bạn trẻ có những nhận thức, có những nhìn nhận, tư duy và có những hành động thiết thực trong cuộc sống.
Đến thời điểm này, việc triển khai các phong trào hưởng ứng tháng thanh niên tình nguyện đã có những kết quả như thế nào rồi? Và để các hoạt động còn lại diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian tới thì tỉnh đoàn Yên Bái sẽ triển khai những nhiệm vụ như thế nào thưa đồng chí?
Cho đến thời điểm tại thì các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai được trên 130 đội hình thanh niên tình nguyện và thực hiện 265 công trình phần việc thanh niên với tổng cái giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Và về các cái số liệu thì chúng tôi cũng đã vượt so với cái kế hoạch đề ra. Và để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ mà đã đề ra trong kế hoạch tháng thanh niên, cũng như là để hưởng ứng chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thì chúng tôi sẽ thường xuyên tập trung vào việc kiện toàn cũng như là mở rộng cái công tác tập hợp mặt trận đoàn kết thanh niên, trong đó là triển khai hiệu quả cái chủ trương ba liên kết, đó là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Và trước khi triển khai một hoạt động công trình phần việc thanh niên ở bất kỳ một địa phương nào thì cũng xác định rõ cái địa bàn triển khai, cái nội dung thực hiện, cái cách thức, phương thức để tổ chức thực hiện, cũng như là cái lực lượng để huy động, để làm sao cho huy động và tạo được sức lan tỏa và hiệu triệu được đông đảo thanh niên tham gia các hoạt động để gắn với các cái công trình phần việc thanh niên góp phần tham gia vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ cái chuyển đổi số ở trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý điều phối cũng như là thu hút kêu gọi vận động các nguồn lực. Nguồn lực ở đây là có thể cả con người lẫn cả những nguồn lực vật chất để tăng cường cái quy mô và chất lượng cho các cái công trình phần việc thanh niên. Và thứ ba là chúng tôi cũng xác định lựa chọn những cái địa bàn trọng tâm trọng điểm cũng như là những cái công trình phần việc cụ thể và gắn với cái nhiệm vụ chính trị của năm 2024 theo cái chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy cũng như là theo bộ tiêu chí của trung đoàn để lựa chọn các thôn bản đang phấn đấu để về đích là nông thôn mới năm 2024 và chọn các cái công trình phần việc để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để hỗ trợ giúp đỡ và đồng hành cùng với các cái thôn bản để về đích đến nông thôn mới năm 2024. Và chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác biểu dương các cái đội thanh niên tình nguyện tiêu biểu cũng như là các cái cá nhân tập thể có nhiều cái mô hình giải pháp cách làm sáng tạo để khích lệ động viên cũng như là lan tỏa nhân rộng các cái mô hình hay trên địa bàn toàn tỉnh.
Một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng tại nhu mô phổi do các căn nguyên vi khuẩn, virus, nấm gây nên. Đây là bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng tới khoảng 450 triệu người trên khắp toàn cầu, tỷ lệ tử vong do viêm phổi khoảng 7% mỗi năm. Chuyên mục sức khỏe kỳ này sẽ thông tin về quý vị và các bạn những giải pháp nhằm giúp quý vị phòng chống bệnh viêm phổi hiệu quả. Nguyên nhân bệnh viêm phổi là do vi khuẩn. Vi khuẩn là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp viêm phổi cộng đồng ở người trưởng thành. Viêm phổi do vi khuẩn thường lây truyền qua đường giọt bắn. Những người có hệ miễn dịch suy yếu, những người có các bệnh lý nền mạn tính sẽ dễ bị viêm phổi do vi khuẩn hơn người bình thường. Do nấm, loại viêm phổi này do hít phải các bào tử của nấm hay gặp ở những người có vấn đề sức khỏe mạn tính hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu. Viêm phổi do nấm phát triển rất nhanh, khi hít phải các bào tử nấm sẽ bám vào phổi. Người hút thuốc lá, sinh sống ở môi trường bụi bẩn, ẩm mốc dễ mắc bệnh viêm phổi do nấm. Do hóa chất. Viêm phổi do hóa chất hay còn gọi là viêm phổi hít, đây là bệnh viêm phổi rất ít gặp nhưng mức độ nguy hiểm cao. Viêm phổi do hóa chất xảy ra với nhiều mức độ khác nhau. Mức độ nặng của tình trạng này sẽ phụ thuộc vào loại hóa chất, thời gian phơi nhiễm, thể trạng người bệnh, các biện pháp sơ cứu đã thực hiện. Ngoài ra các hóa chất gây viêm phổi còn có thể gây hại cho nhiều cơ quan khác. Viêm phổi lây nhiễm tại bệnh viện còn gọi là viêm phổi bệnh viện. Đây là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viện mà trước đó người bệnh không có các triệu chứng của viêm phổi. Viêm phổi bệnh viện thường do những vi khuẩn gây ra. Còn viêm phổi cộng đồng là cách chỉ tất cả các loại viêm phổi mà không phải là viêm phổi bệnh viện. Nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng rất đa dạng, thông thường là viêm phổi do vi khuẩn, virus.
Dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Ho là triệu chứng thường xuất hiện sớm, ho thành cơn hoặc thúng thắng, thường là ho có đờm. Trường hợp điển hình ho có màu rỉ sắt, ngoài ra có thể ho đờm vàng xanh, đờm có thể có mùi hôi thối. Bệnh nhân có thể cảm thấy bị đau ngực, khó thở. Triệu chứng này biểu hiện tùy mức độ nặng của viêm phổi. Trường hợp viêm phổi nhẹ, bệnh nhân có thể hoặc không chỉ khó thở nhẹ. Trường hợp nặng có thể biểu hiện suy hô hấp, tím tái, thở nhanh, nông, co kéo các cơn hô hấp. Một triệu chứng khác của viêm phổi cũng có thể làm người bệnh lo lắng, đó là sốt. Sốt thành cơn hoặc sốt liên tục cả ngày kèm theo rét run hoặc không. Mức độ sốt có thể dao động sốt từ 38 đến 38,5 độ đến sốt cao 39-40 độ. Cá biệt những trường hợp bệnh nhân sức đề kháng suy giảm như người già, trẻ nhỏ có thể không sốt mà biểu hiện bằng tình trạng hạ thân nhiệt.
Phòng bệnh viêm phổi. Để phòng ngừa viêm phổi cần thực hiện các nguyên tắc sau: giữ ấm đường thở. Khi thời tiết trở lạnh cần lưu ý giữ ấm cơ thể bằng cách mặc đủ ấm phù hợp với mức độ lạnh bên ngoài, mặc thêm áo ấm, đội mũ len, mang thêm găng tay, tất, khăn, đeo khẩu trang khi ra đường. Bổ sung đủ dinh dưỡng, cần được ăn uống đầy đủ, nhất là những trẻ còn trong độ tuổi bú mẹ, người cao tuổi, người bệnh lý nền, vì dinh dưỡng đầy đủ đóng vai trò quan trọng với miễn dịch chung cho toàn cơ thể. Một số vi chất thiết yếu trong cơ thể như vitamin, khoáng chất và các thứ khác không thể thiếu để giúp hệ miễn dịch hoạt động một cách bình thường, do đó cần phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, một chế độ ăn cân đối, bên cạnh đó cần chú ý uống đủ nước. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, ngoài những biện pháp đặc hiệu kể trên, rửa tay cũng là một trong những cách hữu hiệu để phòng chống các bệnh hô hấp nói chung, đặc biệt là viêm tiểu phế quản và kể cả viêm phổi. Tuy là bệnh đường hô hấp nhưng đường lây quan trọng của các bệnh này là qua trung gian bàn tay nhiễm khuẩn, do đó cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn hoặc khi tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là khi tiếp xúc gần với người đang bị cảm, ho, dù chỉ là cảm thông thường, vì virus gây bệnh viêm phế quản, phổi là loại virus có khả năng lây lan cao và gây bệnh cho mọi người. Cần luyện tập thể dục thể thao đều đặn vừa sức giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu mắc các bệnh lý mạn tính như hen phế quản, suy tim, tiểu đường, cần theo dõi và kiểm soát tốt các bệnh kể trên. Ngoài ra, một biện pháp phòng ngừa viêm phổi hiệu quả là cần tiêm vaccine phòng phế cầu và vaccine phòng cúm.
Cách điều trị viêm phổi. Tùy từng nguyên nhân, bệnh cảnh mà các bác sĩ sẽ chỉ định cho phù hợp, bao gồm điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng, biến chứng. Điều trị căn nguyên, tùy theo căn nguyên nghi ngờ hoặc xác định mà chỉ định thuốc kháng vi sinh vật phù hợp. Kháng sinh đối với vi khuẩn, kháng virus nếu viêm phổi do cúm, SARS-CoV-2, kháng nấm trong trường hợp viêm phổi do nấm. Điều trị triệu chứng, biến chứng, hạ sốt, bồi phụ nước điện giải, thuốc long đờm, hỗ trợ oxy trong trường hợp suy hô hấp, giảm oxy máu, thở máy trong trường hợp suy hô hấp nguy kịch. Điều trị viêm phổi tại nhà. Hầu hết các triệu chứng viêm phổi sẽ thuyên giảm trong vài ngày hoặc vài tuần, cảm giác mệt mỏi khó chịu có thể kéo dài trong một tháng hoặc hơn. Khi điều trị tại nhà, người bệnh sẽ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời ghi nhớ lịch hẹn tái khám theo chỉ định. Hoặc đến bệnh viện ngay nếu có biến chứng khó thở, sốt cao không hạ. Ngoài ra, để quá trình điều trị và phục hồi hiệu quả, người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ, vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo năng lượng để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Người bệnh viêm phổi cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là lúc giao mùa, tránh môi trường có nhiều thuốc lá, không hút thuốc lá. Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng sẽ có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là từ bên ngoài trở về nhà. Mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh có thể lây qua đường hô hấp. Vệ sinh hầu họng, mũi miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý nhằm loại bỏ vi khuẩn hiển diện. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.